Bạn cần biết những kỹ năng cần thiết khi tham gia tour lên rừng. Cắm trại trong rừng.
1. Tuyệt đối không cho thú vật ăn. Đã có nhiều trường hợp thú hoang khi tìm đến ăn những thức ăn thừa của du khách đã tấn công họ khi tìm những thức ăn khác. Vì vậy, để tránh việc giả thú tấn công cũng như đảm bảo sự an toàn cho chính bạn, đừng bao giờ để thức ăn ở nơi những con vật có thể giới tới được. Giữa những bữa ăn, bạn nên đặt thức ăn vào một cái túi dày và treo nó vào khoảng không giữa sợi dây được cột nối vào hai thân cây. Ban đêm, bạn không nên treo thức ăn ở cây quá gần lều nghỉ. 2. Cẩn thận với lửa. Lửa rất cần thiết cho bạn trong những chuyến ở đêm trong rừng, nhưng nó cũng có thể là tai họa. Vì vậy, trước khi nhóm lửa, bạn hãy chọn một điểm xa dây leo và cỏ, dọn sạch một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét. Đặt nhúm bùi nhùi lên đống củi định đốt ở giữa vòng tròn. Đặt củi mồi và đốt bùi nhùi. Khi lửa bốc cháy, cho thêm củi vào. Không dùng cây tươi để nhóm lửa. Đừng để lửa cháy khi bạn vắng mặt. Trước khi đi ngủ, nên dập tắt lửa bằng cách dãy nước cho lửa tắt hẳn, sau đó đổ nước lên than nóng cho đến khi than nguội hẳn. 3. Làm bếp lò. Hãy đặt những viên đá gần nhau vừa đủ giữ nồi an toàn. Nếu có vỉ, hãy làm một cái giá đỡ. Cái vỉ đặc biệt rất hữu dụng vì cùng một lúc kê được nhiều nồi. Hãy trả những tảng đá kê lò trở về chỗ cũ khi bạn rời nơi đó. 4. Dựng nhà vệ sinh. Hãy dựng một nhà vệ sinh chung bằng cách dùng xẻng đào một cái hố sâu khoảng 40cm. Mặt đất sẽ hấp thụ nước nhanh chóng khi ở độ sâu này. Che nhà khu vực vệ sinh bằng lá cây hay bằng vải bạt nhựa. 5. Trước khi đi, bạn hãy dọn sạch sẽ nơi mình đã lưu lại, chôn giấu rác, san lấp bằng phẳng nhà vệ sinh.
Cái nhà trên lưng.
Để đảm bảo sức chiến đấu đường dài, tốt nhất bạn chỉ nên mang ba lô nặng bằng 1/4 trọng lượng cơ thể mình. Hãy chọn loại ba lô có dây đai thắt qua bụng để giữ ba lô được cân bằng khi di chuyển. Chỉ mang theo những thứ tối thiểu cần thiết và chọn loại gọn nhẹ. Đặt những thứ nặng nhất ở đầu ba lô và ngang vai, xếp gọn y phục để giữa ba lô, những thứ nhẹ nhất nằm dưới cùng. Các túi bên ngoài ba lô để bình nước, hộp cứu thương, áo đi mưa, bản đồ, la bàn, sổ, bút và một ít bánh ăn nhẹ. Ở những vùng có thú hoang, bạn nên đeo thêm một cái chuông. Tiếng kêu len keng của chuông sẽ làm thú sợ, tránh xa bạn. Nhớ mang theo một con dao xếp đa năng có thể giúp bạn trong mọi tình huống sinh hoạt. Diêm không thấm nước, đèn pin, nến là những thứ đem lại ánh sáng nhanh nhất nơi hoang dã. Nếu phải ngủ đêm dã chiến, bạn phải chuẩn bị thêm lều hoặc túi ngủ gọn nhẹ. Tất cả mọi thứ bạn nên đựng vào các bao xốp, bao ni lông theo từng loại để dễ tìm, lấy ra thật nhanh, và nếu lỡ mắc mưa hay cả ba lô rơi xuống nước thì đồ của bạn vẫn còn khô nguyên.
Đôi hia.
Đi rừng, leo núi, bạn nên chọn giày kín chân để bảo vệ cho chân không bị trầy xước, tránh côn trùng, vắt, mũi, kiến. Hãy chọn giày cổ cao qua mắt cá để giảm khả năng bị trật sơ mi khi trật chân. Đế giày có gai bám chắc chắn, kích cỡ giày nên chọn rộng hơn chân một chút. Nếu vừa khích, khi đi bộ xuống dốc sẽ làm các ngón chân bạn bị đau, rất khó chịu. Trường hợp giữa đường giày chật chân quá đau mà không có giày khác thay, bạn có thể xử lý bằng cách dùng dao rọc đường giữa của gót giày. Giày sẽ rộng ra và chân của bạn sẽ thoải mái hơn.
Tua xuống biển. Du hành ven biển.
Tầm quan sát luôn mở rộng 180 độ, cơ động trên xe gắn máy, hết trên đường lộ, lại băng băng trên những bờ cát tràn sóng dỗ. Đi sâu vào những làng chài với mong muốn khám phá những địa điểm du lịch còn hoang sơ hấp dẫn. Ý tưởng nối biển bằng những con đường của nhà tổ chức du khảo Đào Kim Trang hứa hẹn đem đến cho những bạn trẻ yêu dã ngoại một chuyến du ngoạn lý thú. Đầu tiên sẽ là vùng biển miền Đông Nam Bộ xinh đẹp với chuyến đi gói gọn vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Buổi chiều tà cuối năm, Hoa Tiêu Trang dẫn đầu 3 con ngựa sắt đi mở tour Rồ Ga trực chỉ biển Hòn Rơm, Bình Thuận. Qua những con đường cát ẩn trong rặng dừa mát rượi của Mũi Né, đến nơi trời đã sụp tối. Sóng biển ầm ì dưới lưng, chúng tôi qua đêm trên những chiếc võng đông đưa. Sớm tinh sương, nhoài mình giữa biển bao la trong sạch và rực rỡ, cảm giác sảng khoái vô cùng. Chiếc xe Jeep của cánh khai thác du lịch ở Hòn Rơm đưa chúng tôi đi thám hiểm bầu sen giữa sa mạc, một địa điểm còn hiếm dấu chân du khách thuộc địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Xe vượt toàn địa hình nghiêng ngả đến ớn lạnh, len lỏi trong rừng dương rồi lại ra bờ biển, qua hòn rùa, mộ cá ông, trước khi trượt xuống những đồi cát mịn nóng bỏng. Thật bất ngờ khi trước mắt chúng tôi xuất hiện những hồ nước ngọt đủ cỡ, đủ hình dáng giữa sa mạc chập chùng. Hồ lớn nhất rộng đến hơn 5 hecta. Hồ đẹp tuyệt vời, với ngàn hoa sen tinh khiết, nở thơm ngát. Từ các miệng hồ tỏa đi khắp sa mạc còn in dấu vô vàn những vết chân chim. Địa điểm thứ hai trong hành trình là hải đăng Kê Gà cao ngất và dài nhất Việt Nam. Con đường 24 nối từ quốc lộ 1 vào làng chài Kê Gà dài khoảng 20 km, nhập nhoạng trong hoàng hôn và vắng ngắt. Xa xa đã trông thấy những luồng sáng quét ra từ ngọn hải đăng báo hiệu chúng tôi đã đi đúng đường. Chỉ còn cách làng chừng 5 km, con đường thơ mộng song song với biển bị một cái vực to xé ngang, sâu hoắm. Bên dưới, nước đang chảy róc rách ra biển. Và chiếc Angel của tôi giờ trở thành sáng giá nhất về trọng lượng, trong khi hai chiếc loại mô tô nặng trịch của đoàn phải hè nhau đẩy đến ná thở. Thôn Kê Gà tù mù, ánh đèn dầu, chúng tôi phải gõ cửa đến mấy nhà mới có thuyền chịu chở ra đảo trong sức gió mạnh cấp 5, cấp 6. Những chàng trai tứ xứ tình nguyện ra đảo gác mắt biển, tay bắt mặt mừng đón khách lúc nửa đêm, nhanh tay đốt đống lửa bập bùng trên phiến đá to để mà huyên thuyên trò chuyện. Tận khuya, cả đám còn nài nỉ, các chủ đèn dẫn đường để trèo lên thám hiểm tháp đèn cao 41 mét, trong gió biển rít phừng phực, muốn lôi cả người đi. Bình minh trên đảo Kê Gà đẹp quá, chẳng ai muốn về. Cả một rừng hoa sứ cao tuổi hơn ngọn hải đăng, hoa rụng khắp lối đi. Chia tay những chàng trai gác đèn, chúng tôi theo con đường 30 và tỉnh lộ 712 đến ngã Tam Tân, nơi giao nhau 3 xã Tân Long, Tân Thành và Tân Khánh của huyện Hàm Tân, rồi rẽ vào biển tìm hiểu quy trình khai thác titan từ cát. Lúc này, nước biển đã rút ra khá xa, phơi lên dải bờ cát thẳng tắp. Chúng tôi quyết định đi trên cát đến La Di, bỏ lại sau lưng những đoàn thuyền neo bến, những chợ chồm hổm bán sản phẩm thu hoạch từ biển đêm qua, và đàn chim nhảy choi choi trên biển săn mồi. Những ngư dân câu cá đuối bằng cần tre cắm trên biển hết sức thô sơ. Kinh nghiệm chạy trên bờ biển phải giữ tốc độ đều, chỉ cần nhả hết ga là xe lún cát ngã lăn quay liền. Nối tiếp với La Di là quốc lộ 55, gần 90 km đường nhựa lắm ổ gà. Chúng tôi về đến Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu khi nắng đã đứng bóng. Rừng cây rợp mát hai bên đường vào khu du lịch sinh thái Bình Châu và những quả trứng gà nhúng xuống dòng nước nóng 80 độ C giúp mọi người phục hồi sức, để rồi tiếp tục băng 6 km xuyên rừng nguyên sinh vào biển Hồ Cốc xinh đẹp, cũng là điểm biển hoang vắng cuối cùng của hành trình dài hơn 550 km.